truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Với sự vào cuộc tích cực của các tập thể cá nhân hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, Hội đồng sáng kiến của tỉnh vừa công nhận 10 sáng kiến về cải cách hành chính.
Từ đầu năm đến nay, nhiều lễ hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được tổ chức. Điều đáng ghi nhận là tình trạng ăn xin tại lễ hội và hiện tượng đốt vàng mã đã giảm đáng kể, tạo nên nét đẹp văn hóa văn minh trong lễ hội.
Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, một trong những giải pháp trọng tâm được Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên thực hiện là tăng cường tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chỉ thị số 18 CTUBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, có một trong bốn giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính được nhấn mạnh là khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề xuất các đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác để tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Với sự vào cuộc tích cực của các tập thể cá nhân hưởng ứng phong trào thi đua nói trên, Hội đồng sáng kiến của tỉnh vừa công nhận 10 sáng kiến về cải cách hành chính. Đó là các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong công tác cải cách hành chính lần đầu tiên được áp dụng hoặc áp dụng thử nghiệm trong phạm vi cấp tỉnh, mang lại những lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Trong đó có một số sáng kiến, giải pháp nổi bật như hướng dẫn trình tự thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương, chấp thuận địa điểm và chấm dứt hoạt động dự án đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách thực hiện ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Võ Nhai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Đài Truyền thanh Truyền hình huyện để tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện của Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai.
Để tiếp tục triển khai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân thành phố vừa có công văn đôn đốc các phòng ban, đơn vị, xã phường liên quan triển khai thực hiện đề án, đảm bảo nội dung, tiến độ và các nhiệm vụ được phân công. Cụ thể, Phòng Quản lý đô thị thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn việc phân loại rác thải tại nguồn đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền bổ sung cho các phường xã mới chuyển về thành phố và 4 phường thực hiện thí điểm việc phân loại rác theo đề án trong năm 2018 là Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Đồng Quang. Tham mưu hướng dẫn bổ sung nội dung thực hiện phân loại rác thải tại nguồn vào hương ước, quy ước của xóm, tổ dân phố và bổ sung tiêu chí trong việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, tổ xóm, cơ quan văn hóa trên địa bàn. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị lập dự toán sửa chữa xe rác đẩy tay, mua và cấp phát dụng cụ đựng rác, quản lý thùng rác công cộng và giám sát khối lượng, chất lượng thu gom, vận chuyển, xử lý rác. Các phòng ban, đơn vị có liên quan và các phường xã trên địa bàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện. Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu lợi ích thiết thực của việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, chung tay bảo vệ môi trường sống và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 28.960 ha lúa, giảm 40 ha so với cùng kỳ năm ngoái do phục vụ các dự án công trình của tỉnh. Tính đến ngày 13 tháng 3, nông dân trong tỉnh đã gieo cấy đạt sấp xỉ 100% kế hoạch. Một số diện tích cấy sớm ở các địa phương như thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình, bà con đang triển khai làm cỏ, bón phân đợt 1. Sản xuất vụ xuân năm nay gặp nhiều khó khăn do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, khiến cây mạ sinh trưởng chậm hơn. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đã kịp thời hướng dẫn bà con nông dân che phủ ni lông giữ ấm nên mạ không bị ảnh hưởng nhiều. Cùng với đó, phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc nông dân tranh thủ điều kiện thuận lợi, gieo trồng kịp khung thời vụ. Để chủ động phòng trừ hiệu quả dịch hại có khả năng phát sinh, trong thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tiếp tục tăng cường cán bộ xuống cơ sở cùng người nông dân bám đồng ruộng, kiểm tra theo dõi dự tính và dự báo chính xác tình hình dịch hại, đồng thời hướng dẫn bà con cách phòng trừ hiệu quả, không để ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, hội phối hợp với một số cơ quan chuyên môn của thành phố như Trung tâm giới thiệu việc làm, Hội nông dân, Trung tâm dạy nghề, Trạm khuyến nông tổ chức 17 lớp sơ cấp và đào tạo nghề gồm may mặc, thú y, trồng nấm, chế biến món ăn cho gần 440 lao động nữ. Sau khóa đào tạo đã có trên 410 trẻ em có việc làm. Ngoài ra, hội phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố kết nối với công ty Gronic giới thiệu việc làm cho trên 300 lao động nữ. Hội cũng triển khai tới các cấp hội cơ sở quản lý 105 tổ quản lý vay vốn với số dư nợ trên 58,4 tỷ đồng cho trên 3.000 lượt hộ vay. Duy trì hoạt động của Quỹ Tiết kiệm Cộng đồng phường Cam Xá và Quỹ Phụ nữ Tiết kiệm phường Tân Thành với số dư trên 6 tỷ đồng cho 300 người vay. Từ những chương trình đào tạo, hỗ trợ, nhiều trẻ em phụ nữ đã áp dụng vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Điển hình năm 2017 đã có 74 trẻ em phụ nữ làm chủ gia đình được công nhận thoát nghèo.
Sau 3 ngày thi sôi nổi của 34 đơn vị tham dự với 497 thí sinh đến từ các tỉnh khu vực phía Bắc tại kỳ thi học sinh giỏi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2018, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3, Thái Nguyên đoạt 3 giải trong số 6 dự án tham dự kỳ thi này. 3 dự án đoạt giải gồm 2 giải 3 và 1 giải 4 là các dự án nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống ung thư của hỗn hợp chất chiết từ cây mít lá đen và tam thất hoang của học sinh Trịnh Quang Hải, Đinh Thảo Ngân, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên và dự án thiết kế thiết bị khóa van ga tự động của học sinh Lưu Thị Thu Cúc, Nguyễn Phụ Nam, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đoạt giải 3. Dự án robot vệ sinh dành cho cửa kính nhà cao tầng của học sinh Trần Võ Thùy Dương, Nguyễn Phú Hồng Ngọc, Trường Trung học Phổ thông Gang Thép đoạt giải 4. 3 dự án còn lại của Đoàn Thái Nguyên đã nhận được giải đặc biệt do các trường đại học doanh nghiệp tài trợ đánh giá độc lập và nhận tài trợ hoàn thiện là chế phẩm diệt trừ sâu bọ và cỏ dại từ thảo mộc của học sinh Triệu Thành Đạt, Nguyễn Minh Đức, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, tủ hút mùi mini dành cho hoạt động nhóm trong phòng học bộ môn của học sinh Hà Thị Mỹ Anh, Phạm Thị Khánh Linh, Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Sông Công. Nghiên cứu và chế tạo bộ nguồn nạp nhanh bằng năng lượng mặt trời dùng để khởi động ô tô của học sinh Nguyễn Mỹ Hằng, Hồ Phương Anh, Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ.
Chiều 14 tháng 3, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ban tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ 6, giai đoạn 2012-2016 đã tổ chức họp báo lần thứ nhất năm 2018. Dự buổi họp báo có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, phụ trách hội, Phó ban thường trực tổ chức giải thưởng chủ trì buổi họp báo. Đối tượng tham gia giải là tác giả, nhóm tác giả sinh sống trong ngoài nước nhưng có tác phẩm công trình văn học nghệ thuật sáng tác về tỉnh Thái Nguyên. Các tác phẩm tham dự giải phải có tính sáng tạo, giá trị thẩm mỹ cao, nội dung trong sáng và mang tính giáo dục sâu sắc. Mỗi tác giả có thể tham dự ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Kết quả giải được công bố trong tháng 5 năm 2018 tại trường quay S1, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Giải được trao cho 11 loại hình nghệ thuật gồm văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh truyền hình, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn nghệ dân gian. Mỗi chuyên ngành sẽ được trao một giải A, 2 giải B, 3 giải C, 3 giải khuyến khích. Tại buổi họp báo, các đại biểu đã thảo luận đóng góp một số nội dung liên quan đến việc quy định chi tiết về đơn vị tác phẩm tham gia giải, số lượng tác phẩm dành cho một tác giả, quy trình tuyển chọn và xét thưởng tác phẩm. Đây là giải thưởng truyền thống của tỉnh được tổ chức 5 năm một lần kể từ năm 1992 đến nay nhằm tôn vinh lưu giữ, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của tập thể cá nhân văn nghệ sĩ Thái Nguyên trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Theo kế hoạch, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 10 tháng 2 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2018 tại Ban công tác hội viên thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, nhiều lễ hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được tổ chức, thu hút hàng nghìn tăng ni Phật tử đến chảy hội. Theo ghi nhận của chúng tôi, các hoạt động diễn ra tại lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phản ánh của phóng viên Lưu Lan.
Nếu như những năm trước đây, tại khu vực các cổng chùa như chùa Phủ Liễn, chùa Hang, chùa Đồng Mỗ, vào dịp lễ hội đầu năm thường xuất hiện cảnh người hành khất xin tiền của khách hành hương, thì lễ hội năm nay tình trạng đó hầu như đã không còn. Để làm được điều này, Ban tổ chức các lễ hội trên địa bàn thành phố đã phối hợp với công an và đội dân quân tự vệ các phường xã, tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trước và sau khi diễn ra lễ hội. Nói thêm về vấn đề này, ông Vi Tân Cảnh, trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hang thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban tổ chức lễ hội năm 2018 đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện tốt cái vấn đề quản lý những người ăn xin, ăn mày đến với địa phương. Chúng tôi đều có phương án để đảm bảo lễ hội được diễn ra theo đúng các cái giá trị văn hóa của dân tộc, của Phật giáo.
Được biết, hàng năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hàng chục lễ hội được tổ chức như lễ hội tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng. Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất ở một số di tích được đầu tư tôn tạo để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Nhằm tổ chức tốt các lễ hội, từ đầu năm các địa phương trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử lễ hội và cảnh đẹp của di tích, cũng như phổ biến quy chế lễ hội, nội quy của di tích. Theo đánh giá của ban tổ chức, các lễ hội đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh của các tầng lớp nhân dân. Một số lễ hội được tổ chức thường niên với quy mô lớn như lễ hội Trà Xuân Tân Cương, lễ hội Chùa Phù Liễn, Chùa Ina, Đình Quan Triều, hội làng xóm Phúc Thuần, Phúc Chiều, v.v. Một điều đáng ghi nhận là hiện tượng đốt vàng mã tại các lễ hội năm nay diễn ra rất ít. Khu vực dành để đốt vàng mã những ngày này dường như không còn đỏ lửa. Người đi lễ chùa không còn hít phải những tàn tro và khói bụi do việc đốt vàng mã gây ra. Nhờ đó không khí tại các lễ chùa trở nên trong lành hơn, trả lại vẻ linh thiêng, trong lành, vốn có của nó. Bà Đỗ Thị Hiệp, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ.
Nói chung là theo phong tục của những năm trước thì chúng tôi đi lễ đầu năm là thường sắm lễ và có đốt vàng mã. Nhưng mà năm nay là có thay đổi thì chúng tôi cũng gọi là thành tâm đi lễ đầu năm là hành hương về vãng cảnh chùa và rồi cầu may, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài thôi. Chứ cũng không đốt vàng mã mà cũng hạn chế thắp hương.
Tại các lễ hội thường thì ban tổ chức sẽ dành riêng một khu vực để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao gắn với các trò chơi dân gian truyền thống. Và năm nay các trò chơi có tính chất cá cược ăn tiền như quay số trúng thưởng, quay nón, sóc đĩa đã không còn được tổ chức tại các lễ hội. Thay vào đó là các trò chơi mang tính giải trí lành mạnh, thu hút nhiều người dân Thái Nguyên và du khách thập phương tham gia. Bà Bùi Thị Hiên, người dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về khâu tổ chức thì năm nay là có nhiều những cái thay đổi hơn mọi năm. Về quang cảnh thì rất là xanh sạch đẹp, không còn những hiện tượng là nhiệt yêu bám khách, cảm thấy là đi hội là rất được an tâm.
Đi lễ đầu năm để cầu bình an, may mắn và hạnh phúc, việc tổ chức các lễ hội vào dịp đầu xuân năm mới đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân Thái Nguyên và du khách thập phương. Tuy đâu đó vẫn còn diễn ra tình trạng bán hàng rong, bán hàng không đúng nơi quy định, thậm chí nhiều người còn thiếu ý thức về trang phục mặc đi lễ. Nhưng diện mạo của lễ hội đã dần được thay thế bởi những hoạt động vui chơi lành mạnh, tạo nét đẹp trong lòng bao du khách thập phương khi tham gia trẻ hội tại thành phố Thái Nguyên.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá tốt, bền và tiện dụng, vỏ thùng đựng sơn được nhiều người kinh doanh đựng dưa cà, ngâm đậu phụ, măng chua, chế biến tinh bột để bán. Tuy nhiên, theo ý kiến của ngành chức năng, việc tận dụng vỏ thùng đựng sơn, thùng đựng vật phẩm công nghiệp ẩn họa nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Bài viết sau của tác giả Hoàng Hưng đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Không khó bắt gặp việc người dân sử dụng thùng sơn cũ tại các khu chợ, các quầy hàng lưu động bán tại các chợ cóc. Ẩn sau một số quầy hàng là các thùng sơn tái sử dụng được thực phẩm trước khi được bày lên quầy bán hàng cho người tiêu dùng. Không chỉ có hàng bán dưa cà, đậu phụ, mà một số cửa hàng bán đồ ăn, quán cơm bình dân cũng dùng thùng sơn tái sử dụng để đựng thức ăn, nước canh hoặc dùng chế biến thức ăn. Một số người hành nghề chế biến tinh bột cũng sử dụng khá nhiều thùng sơn để chế biến tinh bột bán ra thị trường. Chị LTH bán hàng tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết mình sử dụng thùng sơn để đựng dưa chua bán cho khách hàng vì thùng sơn này bền và tiện dụng. Những thùng sơn này được chị mua lại của một số thợ sơn nhà trên địa bàn với giá từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng một thùng. Còn bà NTM làm nghề chế biến tinh bột nghệ ở phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên thì cho biết trong chế biến tinh bột thủ công cần phải có nhiều thùng để lọc, lắng. Thùng sơn tái sử dụng bền và có giá rẻ hơn hẳn những thùng nhựa, thùng inox gia dụng bán trên thị trường, nên tôi chọn để sản xuất tinh bột. Theo bà M, thùng sơn trước khi sử dụng sản xuất tinh bột đã được bà rửa sạch, không còn sơn giấu trên thùng. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, việc tái sử dụng thùng sơn hoặc thùng đựng vật phẩm công nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Dù có rửa sạch, trong vỏ thùng sơn hoặc thùng đựng vật phẩm công nghiệp còn tồn dư một số hóa chất như chất chống nhũ hóa, chống đông lắng. Chính vì vậy, quá trình tái sử dụng có thể gây thô nhiễm chất bẩn, hóa chất, mà cụ thể là các vi sinh vật, kim loại nặng từ sơn, thùng dầu gây phơi nhiễm và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người sử dụng. Nhẹ thì có thể khiến người dùng nhiễm khuẩn gây tiêu chảy. Lâu ngày người sử dụng có thể mắc các bệnh nghiêm trọng về tiêu hóa, tim mạch, thần kinh và nguy cơ gây ung thư. Luật An toàn thực phẩm quy định các thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp không được phép tái sử dụng trong bảo quản chế biến thực phẩm. Nếu các hộ sản xuất kinh doanh tái sử dụng thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp để chứa đựng chế biến thực phẩm có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 78/2013 NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở, hộ kinh doanh còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm. Ông Lý Văn Cảnh cũng khuyến cáo các gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không nên sử dụng thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp để chứa đựng, chế biến thực phẩm. Khi phát hiện các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tái sử dụng thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp, người dân có thể báo với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hoặc các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương để xử lý.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên năm 2018 là trên 2.000 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã xác định một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách.
Thực tế cho thấy, dù những năm qua công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã được cơ quan thuế rất chú trọng, tuy nhiên qua thực tế các năm vẫn còn nhiều trường hợp có vướng mắc trong quá trình khai và quyết toán thuế. Hoặc khi thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế vẫn phát hiện những sai sót trong việc khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính vì thế, với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất, ngành thuế đã ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu để giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong thực hiện chính sách thuế, giảm thiểu rủi ro khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân. Nhiều năm trở lại đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đều tổ chức hội nghị tập huấn quyết toán thuế cho doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế của chi cục. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các giảng viên kiêm nhiệm của Cục Thuế tỉnh giới thiệu phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, một số lưu ý về các lỗi mà doanh nghiệp thường mắc phải trong quá trình lập hồ sơ quyết toán thuế. Cũng như mọi năm, hội nghị tập huấn quyết toán thuế cho doanh nghiệp năm nay được tổ chức vào đầu tháng 3 đã thu hút được sự quan tâm lớn của doanh nghiệp. Việc hướng dẫn đầy đủ cụ thể của cơ quan chuyên môn không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà còn giúp chính Chi cục thuế thực hiện công việc quyết toán thuế dễ dàng hơn, giảm những sai sót không đáng có của doanh nghiệp cũng là giảm bớt khối lượng lớn công việc của chi cục. Tại hội nghị tập huấn của Chi cục thuế thành phố, doanh nghiệp đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như những nội dung cụ thể thiết thực mà chi cục đưa ra. Chị Nguyễn Thị Hoàn, kế toán công ty cơ khí chính xác công nghiệp, trụ sở tại tổ 15 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Doanh nghiệp tôi thì cũng mong muốn là qua những cái đợt hội thảo, hội nghị như thế này thì sẽ tiếp thu được những cái chính sách mới để doanh nghiệp làm tốt hơn, thực hiện cái nghĩa vụ quyền lợi về thuế tốt hơn cho nhà nước. Doanh nghiệp cũng rất mong muốn là Chi cục thuế và Cục thuế sẽ tạo điều kiện tổ chức những lớp tập huấn như thế này để nâng cao về hiểu biết, trình độ pháp luật cũng như là những cái chính sách mới của nhà nước.
Tham gia lớp tập huấn năm nay, các doanh nghiệp không chỉ được tìm hiểu một cách chính xác nhất về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên năm 2017, đồng thời đây cũng là kênh giúp doanh nghiệp có thể hỏi và được giải đáp cho các băn khoăn thắc mắc của mình trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, thực hiện quyết toán các loại thuế cho doanh nghiệp. Trong không khí dân chủ, đại diện các doanh nghiệp đã nêu nhiều câu hỏi tập trung vào một số nội dung liên quan đến những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, kê khai, tính thuế của doanh nghiệp, xác định khoản chi phí được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, các khoản được giảm trừ khi tính thuế trong thuế thu nhập cá nhân, trường hợp nào cá nhân phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nào thì được ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay. Chị Nguyễn Thị Xuân, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng Đất Việt, trụ sở tại tầng 2 khách sạn Quang Đạt, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, nói:
Tôi muốn là cái hội nghị thuế thiên về giải đáp các câu hỏi về thực tế của các đơn vị mà theo tôi biết tôi làm kế toán ấy, thì là các đơn vị đều sắp đến phải nộp báo cáo rồi, và người ta đều mắc rất nhiều về những cái thủ tục mà khi quyết toán thuế, rồi là kể cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là hai vấn đề nổi cộm nhất.
Theo ông Bùi Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, đây là một trong những chương trình hoạt động định kỳ thường xuyên của Chi cục thuế Thái Nguyên nhằm lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, thông qua đó cung cấp kịp thời cho người nộp thuế những chủ trương chính sách mới nhất của ngành thuế. Đồng thời, đây cũng là một kênh hỗ trợ pháp lý kịp thời nhất cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước. Nhờ làm tốt công tác tập huấn quyết toán thuế, nên trong nhiều năm qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành công tác quyết toán thuế hàng năm đúng thời gian quy định và được Cục thuế Thái Nguyên biểu dương khen thưởng. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách mà thành phố giao trong năm 2018, cấp ủy chính quyền đơn vị đã xác định nhiều giải pháp toàn diện khác.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngoài những giải pháp chuyên môn, thì giải pháp quan trọng nhất chúng tôi xác định đó là cái công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế. Về cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện tại thì 100% các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thực hiện khai thuế và nộp thuế điện tử. Hiện tại chúng tôi đang phấn đấu triển khai tới các hộ kinh doanh lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về thủ tục hành chính thuế, chúng tôi tuân thủ toàn bộ các thủ tục, các quy trình quản lý thuế theo quy định của Tổng cục. Ngoài ra chúng tôi phấn đấu cắt giảm ít nhất 1/3 thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
Tin rằng với định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy và giải pháp cụ thể của chính quyền đơn vị trong năm 2018, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công trình nâng cấp cầu Tân Long thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. 1. Thời gian tổ chức phân luồng giao thông. Từ 20 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2018 đến 20 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2018, cấm xe ô tô trên 2,5 tấn qua cầu Tân Long. Từ 20 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2018 đến 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2018, cấm tất cả các loại xe ô tô qua cầu Tân Long. 2. Phương án phân luồng giao thông. Cho các phương tiện xe tải lưu thông trên các tuyến đường Bắc Cạn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Việt Bắc, Đền Nông Lâm trong thời gian cấm xe qua cầu Tân Long như trên. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ đường Dương Tự Minh đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, đường Dương Tự Minh, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, đường Dương Tự Minh, D Mỏ Bạch, Việt Bắc, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ cầu Gia Bảy đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, cầu Gia Bảy, Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, cầu Gia Bảy, Bắc Sơn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ ba, cầu Gia Bảy, Bắc Cạn, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ đường Cách Mạng Tháng 8 đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, đường Cách Mạng Tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, đường Cách Mạng Tháng 8, Bắc Nam, Thống Nhất, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. D. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ quốc lộ 3, quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên về trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hướng thứ nhất, quốc lộ 3 hoặc quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, quốc lộ 17, quốc lộ 1B cũ, đường nội thị huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên, trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hướng thứ hai, quốc lộ 3 hoặc quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, đường Thống Nhất, trung tâm thành phố Thái Nguyên. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ quốc lộ 3 đi nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, nút giao Tân Long, chợ Tân Long.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 260 UBNZKT về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, gửi Phòng Kinh tế thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Điện lực thành phố, Điện lực Gang thép, Hội Doanh nghiệp thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Căn cứ công văn số 41/SCT-QLNL ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Sở Công Thương Thái Nguyên về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018. Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Năm 2018, Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Sự kiện chính thức giờ trái đất năm 2018 diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 24 tháng 3 năm 2018, thứ Bảy. Để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các cơ quan đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 24 tháng 3 năm 2018. Lưu ý, không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng. 2. Giao Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. 3. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị của thành phố Thái Nguyên trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất. 4. Đề nghị Hội Doanh nghiệp thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên hưởng ứng thực hiện chiến dịch giờ trái đất năm 2018 trên địa bàn thành phố. 5. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đưa tin bài tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong sử dụng tiết kiệm điện và hưởng ứng thực hiện chiến dịch giờ trái đất năm 2018. 6. Điện lực thành phố, điện lực gang thép theo dõi tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố qua Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 26 tháng 3 năm 2018. 7. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố, Điện lực thành phố, Điện lực gang thép và các đơn vị liên quan kiểm tra đôn đốc việc thực hiện giờ trái đất năm 2018 trên địa bàn, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 3 năm 2018. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan đơn vị có trụ sở trên địa bàn thành phố, hội doanh nghiệp thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị và nhân dân thành phố Thái Nguyên tích cực hưởng ứng thực hiện chiến dịch giờ trái đất năm 2018.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà. Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi. Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.